Việt Nam phản đối Trung Quốc phủ sóng 4G ở Hoàng Sa. Việt Nam lên án Trung Quốc phủ sóng điện thoại di động 4G trên các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa là hành động phi pháp. Truyền thông nhà nước dẫn lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay 10 tháng 9 tuyên bố, việc các nước có các hoạt động tại đây mà không có sự cho phép và đồng ý của Việt Nam là sai trái và hoàn toàn vô giá trị. Bình luận của Bộ Ngoại giao Việt Nam được đưa ra 3 ngày sau khi công ty di động Hải Nam thuộc Tập đoàn Viễn thông Di động China Mobile của Trung Quốc hôm 7 tháng 9 khởi sự vận hành trạm phát sóng 4G tại đảo Linh Cồn thuộc quần đảo Hoàng Sa. Theo Tân Hoa Xã, sóng di động 4G của Trung Quốc này đã phủ khắp 7 đảo thuộc Hoàng Sa, bao gồm đảo Linh Cồn, đảo Cây, đảo Phú Lâm, đảo Quang Ảnh, đảo Hoàng Sa, đảo Tri Tôn và đảo Quang Hòa. Tại quần đảo Trường Sa thì Bắc Kinh cũng đã phủ sóng điện thoại di động 4G tại đá Chữ Thập và đá Subi từ tháng 3. Tin cho hay, trong năm nay, Trung Quốc sẽ lần lượt xây tiếp các trạm phát sóng 4G trên khắp các hòn đảo ở Trường Sa, kể cả các đảo nhân tạo vừa bồi đắp, trong kế hoạch lấn áp, khẳng định chủ quyền ở Biển Đông. Người phát ngôn Lê Hải Bình ngày hôm nay nhắc lại, Việt Nam đã nhiều lần khẳng định có chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bắc Kinh lâu nay làm ngơ trước những lời khẳng định và phản đối từ phía Việt Nam đối với các hoạt động gây tranh cãi của Trung Quốc ở Biển Đông. Báo Trung Quốc tố cáo Ấn Độ dùng lá bài Biển Đông để bành trướng ảnh hưởng. Ấn Độ sử dụng dự án thăm dò dầu khí với Việt Nam ở Biển Đông như một lá bài tăng cường ảnh hưởng, buộc Trung Quốc phải nhượng bộ trong vấn đề biên giới. Theo nhận định của một viện nghiên cứu thuộc nhà nước Trung Quốc vừa đăng tải trên Hoàn Cầu Thời báo. Trong bài viết của mình, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế ở Thượng Hải, ông Hoàng Tờ Hòe, kêu gọi Bắc Kinh chớ có nào núng trước vai trò của Ấn ở Biển Đông, mà nên dẫn dắt Ấn nhìn lại quan điểm của mình trước các âm mưu của Mỹ và Nhật, hai nước mà ông gọi là đang lân la New Delhi để củng cố đồng minh chống lại Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Hoàng nói, quyết định của Tập đoàn Dầu khí nhà nước Ấn Độ tiếp tục gia hạn hoạt động thăm dò với Việt Nam ở Biển Đông là âm mưu của New Delhi trong ván bài chống lại Trung Quốc. Bắc Kinh nhiều lần phản đối hoạt động hợp tác dầu khí Việt-Ấn ở Biển Đông, nói rằng xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc, một cáo buộc mà cả Việt Nam lẫn Ấn Độ đều bác bỏ. Đây là bài viết thứ nhì trên báo nhà nước Trung Quốc trong những ngày gần đây, chỉ trích Việt-Ấn tiếp tục thăm dò dầu khí ngoài khơi bờ biển Việt Nam, đáp lời mời của Hà Nội. Đầu tháng này, tờ Nhật báo Trung Quốc đăng bài xã luận lên án hoạt động của Ấn là phi pháp, thiếu khôn ngoan, làm ảnh hưởng tới ban giao Trung-Ấn. Ấn Độ phớt lờ những cáo buộc này, trong khi Việt Nam khẳng định hoạt động hợp tác giữa Việt Nam với Ấn trong việc thăm dò dầu khí ở Biển Đông hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cuộc sống người lao động Việt Nam không được bảo đảm khi về hưu. 95% người lao động ở Việt Nam lo lắng về tình trạng nghèo khó, thiếu tiền trang trải đời sống khi về hưu. Theo cuộc khảo sát do Viện Nghiên cứu Lão hóa Toàn cầu phối hợp với Tập đoàn Prudential Châu Á thực hiện. Truyền thông trong nước hôm nay dẫn kết quả cuộc nghiên cứu mang tên Từ thách thức tới cơ hội, thu thập ý kiến và nguyện vọng của người lao động khi về hưu tại 10 nước ở Đông Á, bao gồm Việt Nam. Tại mỗi nơi được khảo sát, càng ngày càng có nhiều người mong là khi về hưu nhận được các khoản tiền từ bảo hiểm và các nguồn quỹ niên kiềm, tức là phương thức đầu tư khá phổ biến trong giới hưu trí ở các xã hội phát triển. Ở Trung Quốc, Hồng Kông, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan, trong số 10 người được hỏi thì có từ 6 tới 8 người cho biết muốn có thu nhập từ nguồn tài chính này khi về hưu. Tuy nhiên, tại Việt Nam, Philippines và Indonesia thì chưa tới 1/4 những người lao động ngày hôm nay muốn đầu tư vào các nguồn quỹ này để ổn định tài chính lúc hồi hưu. Giới hữu trách Việt Nam nói, số dân mua bảo hiểm xã hội trong nước đã vượt quá 10 triệu người. Tuy nhiên, báo nhà nước dẫn lời ông Phùng Đắc Lộ, Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, cảnh báo có nguy cơ là các nguồn quỹ bảo hiểm bị suy sụp vào năm 2032. VNS dẫn lời bà Trần Thị Thúy Nga, Vụ trưởng Bảo hiểm Xã hội thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam cho biết, hiện tại cứ 10 người cao tuổi ở Việt Nam thì hơn 6 người không có hưu bổng hoặc không có các khoản hỗ trợ an sinh xã hội. Đa số người cao niên tại Việt Nam được con cháu cấp dưỡng hoặc tự kiếm sống bằng các công việc khác nhau và không có tiền dành dụm cho hưu trí hay cho tuổi già. Cuộc nghiên cứu cho thấy những người ở tuổi hưu tại Đông Á đang lâm vào tình thế khó khăn vì càng ngày sự hỗ trợ từ con cái theo truyền thống của gia đình châu Á càng bớt dần đi, trong khi chưa có được sự hỗ trợ từ xã hội và các chính sách của chính phủ. Đường dây đưa lậu người Việt vào Hồng Kông bị triệt phá. Một đường dây đưa người lậu, theo cáo giác là đã đưa hơn 200 người Việt Nam vào Hồng Kông để làm việc trong năm qua, vừa bị triệt phá. Cảnh sát Hồng Kông cho hay, trong hai ngày qua, lực lượng thực thi luật pháp sở tại bắt giữ 18 người liên can, bao gồm 10 người đàn ông và 8 phụ nữ, tuổi từ 25 tới 61, trong chiến dịch truy quét 10 địa điểm trên khắp thành phố. Cảnh sát được tin tình báo rằng cứ mỗi tuần lại có một nhóm người Việt được đưa vào Hồng Kông bất hợp pháp từ ngã Thẩm Quyến. Trong số những nghi can đang bị câu lưu, có một phụ nữ Hồng Kông gốc Việt, 43 tuổi, bị tố cáo là người cầm đầu đường dây. Trưởng thanh tra Jamie Lee Chiman thuộc đội chống tội phạm khu vực cho biết, người phụ nữ này có các mối liên lạc ở Việt Nam, Trung Quốc và Hồng Kông. Bà bị cáo buộc là chủ mưu vận hành dịch vụ chuyển người lậu, gọi là một chặn, để đưa người Việt vào Hồng Kông qua ngã Trung Quốc. Nguồn tin này cho hay, những di dân bất hợp pháp thường phải trả cho bà từ 5 tới 10.000 đô la Hồng Kông cho chuyến vượt biên, thường mất từ 4 tới 7 ngày. Cảnh sát cũng bắt giữ chồng của đương sự và tịch thu hơn 60.000 đô la Hồng Kông. Cảnh sát nói, trong vòng một năm, có hơn 2 triệu đô la Hồng Kông đã được chuyển vào 3 tài khoản ngân hàng của đương sự. Điều tra cho thấy số tiền này có được từ hoạt động đưa người lậu. Trong số những người bị bắt, có 6 di dân bất hợp pháp từ Việt Nam. Những người Việt Nam tham gia dịch vụ đưa người lậu này đa số trong độ tuổi từ 20 tới 40. Tin nói họ được đưa lậu từ Móng Cái tới Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây Trung Quốc bằng ô tô. Từ đó họ được chuyển tới Thẩm Quyến rồi lên tàu sang Hồng Kông. Bước đầu tới Hồng Kông, họ được bố trí nơi ăn chống ở và được giới thiệu các việc làm chui từ lau dọn tới chuyên chở, với thu nhập vài ngàn đô la Hồng Kông mỗi tháng. Cảnh sát Hồng Kông bắt đầu điều tra đường dây này cách đây nửa năm, phối hợp trao đổi thông tin tình báo với giới chức ở Trung Hoa lục địa. Theo giới hữu trách, trong 8 tháng đầu năm nay, có 1.500 trường hợp di dân bất hợp pháp từ Việt Nam tới Hồng Kông, trong khi cả năm ngoái có 1.100 vụ, và năm 2013 trước đó có tổng cộng 430 ca. Việt Nam chưa lên tiếng bình luận về vụ việc. Sau làn sóng người Việt tị nạn chính trị ồ ạt vượt biên hồi thập niên 70-80 khi phe Cộng sản thống nhất hai miền Nam Bắc kết thúc chiến tranh vào năm 1975, vẫn thường xảy ra các trường hợp người Việt vượt biên sang Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc, Hồng Kông và Úc vì các lý do kinh tế hay bị đàn áp.